Chúng ta nếu không sửa lỗi thì linh tánh, đức hạnh đi xuống. Thí dụ bạn tham tài, tham sắc, tham ăn uống. Chúng ta ngày trước nói đến những giới tham này rồi. Họ đều không muốn sửa lỗi. Đầu tiên là sức khỏe nhất định không tốt. Buông thả dục vọng thì làm sao có thể tốt được chứ? Không chỉ buông thả dục vọng, trong quá trình buông thả đó nhất định sẽ tạo tác, tạo nghiệp chướng, tội ác chồng chất, họ đương nhiên sẽ mất đi tuổi thọ. Gọi là đa hành bất nghĩa, tất tự tan. Quả phước vô môn, con người tự tạo. Vậy làm gì có khả năng không tổn hại thân tâm và nguy hiểm tính mạng chứ? Giả lại chúng ta hãy thể hội một chút, con người vì sao không có động lực dũng khí để sửa lỗi? Bởi vì tâm trách nhiệm của họ không khởi, tâm hiếu của họ không khởi vậy. Họ không có một loại động lực để nỗ lực tiến lên. Tâm thiện không khởi lên, tâm trách nhiệm không khởi lên, tâm hiếu không khởi lên, ngược lại đã tiếp nhận phải sự ô nhiễm dục vọng. Họ khống chế chính mình không được, họ liền buông xuôi mặc kệ. Cho nên chúng ta nhìn thấy người trẻ tuổi hiện tại có đang làm những việc tổn hại đến thân và tâm hay không? Bạn phóng túng dục vọng, có lúc ban đêm chúng ta quan sát thấy có rất nhiều thanh niên đều bắt đầu các hoạt động của mình từ 10 đến 11 giờ đêm thì bắt đầu ca hát, hò hét rất náo nhiệt, cũng không thèm suy nghĩ đến sự ảnh hưởng đối với cuộc sống của người khác. Đây đều là việc bị tổn phước. Nhìn thấy tình trạng như vậy, họ không phải chỉ đến nửa đêm, đến tận 3-4 giờ sáng. Đây không phải là việc tổn hại thân thể hay sao? Đảo lộn thói quen sinh hoạt ngày đêm như vậy, có thể 20-30 tuổi thì sức khỏe đã bắt đầu đi xuống rồi. Cho nên hiện tại bệnh mãn tính cùng các bệnh ung thư mới không ngừng trẻ hóa. Đây là việc chống lại với ông trời, buông lung dục vọng, và còn về cơ bản là không khởi tâm hiếu. Việc này cũng phản ánh việc thiếu vắng giáo dục của gia đình và nhà trường trong thời đại này của chúng ta. Giả như có dạy hiếu đạo, có dạy hiếu kinh, thân thể tóc da có được từ cha mẹ, không dám tổn hại, là mở đầu của việc hiếu. Lập thân hành đạo, đương danh hậu thế, làm cha mẹ vinh hiển, ấy là chung cuộc của việc hiếu. Nếu họ yêu quý thân thể, yêu quý danh tiết, yêu quý phẩm tánh, thì làm sao lại phóng túng như vậy chứ? Cho nên thói quen thành tự nhiên. Những thái độ làm người quan trọng này phải xây dựng từ nhỏ. Thật sự những nhận biết của chúng ta hiện nay, bởi vì không có học tập cho tốt giáo huấn của lão tổ tông, đã lơ là một cách nghiêm trọng. Sau đó lại là một việc là mất trâu mới lo làm chuồng. Được rồi. Bởi vì sức khỏe hỏng rồi, phẩm đức hỏng rồi, rất có thể chiêu cảm đến đại quả cho cuộc đời. Hành sự như vậy, khi có những hành vi này xuất hiện chính là không sửa đổi ở tâm. Biết ác mà không sửa, đây là đại kỵ của đời người. Cuộc đời cũng bởi vì như vậy mà đọa lạc, thậm chí là dẫn đến đại họa. Cho nên những câu này khiến cho chúng ta đề khởi sự sửa sai. Có một đoạn giáo huấn rất đáng quý. Trời giáng sự trừng phạt, trước tiên đoạt đi khí phách. Trời giáng điều phước lành, trước tiên khai mở trí huệ. Thượng Đế ở trên trời muốn ban phước cho người nào, trước tiên sẽ khai mở trí huệ cho người đó. Những người như thế nào thì ông trời sẽ giáng phước, sẽ âm thầm hộ niệm cho họ vậy. Là người tàn quý, nghĩa là người có tâm hổ thẹn. Người phấn phát, nghĩa là rất có chí khí, tự lập tự cường, dũng cảm sửa sai. Đây là điềm lành, trời sẽ khai trí huệ. Còn như mỗi ngày đều không biết sửa sai, đây là điềm báo, trời đoạt đi khí phách. Cho nên mỗi ngày đều uể oải lờ đờ, mờ nhạt và mơ hồ, rất lười nhác, không phấn chấn lên được. Ăn no rồi thì ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, được ngày nào hay ngày đó, sau đó lại che giấu việc làm sai. Vẫn là che giấu lỗi lầm của mình, không dám thú nhận. Một người che giấu không thừa nhận thì người khác sẽ không giúp gì được, lại còn tự dối gạt, tự mình lừa gạt chính mình. Những điều này chính là ông trời đoạt đi khí phách. Kỳ thực những đạo lý này, nếu chúng ta bình tĩnh mà quan sát, một người hoàn toàn không thể nghe lọt những lời khuyên của cha mẹ và người khác, dần dần đôi mắt của họ sẽ ngay dại ra. Một người chịu nghe lời khuyên của cha mẹ, của người khác, chịu nghe lời khuyên của thánh hiền, thì ánh mắt của họ sẽ sáng rỡ. Vì vì sao mà ánh mắt lại dần dần trở nên vô thần và nghi dại? Toàn bộ đã bị tập khí chướng ngại mất, đã bị đoạt đi khí phách, hồn phách không biết đã bay đi gì đâu rồi. Cho nên giả như bản thân chúng ta thường hay đột nhiên thất thần, lờ đờ lẩn thẩn, cứ mơ tưởng đi đâu, mười mấy phút sau mới định thần trở lại, phải thật cảnh giác. Việc này đều là tướng trạng của tội nghiệp. Người nghe giảng mà ngủ gật, không lấy lại tinh thần được, việc này cần phải rút kinh nghiệm xương máu, phải khắc phục.